Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thỉnh tòa giảng sư đạo hiệu Thích Thiện Thuận, hiện nay là ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một vị giảng sư rất nổi tiếng, rất quen thuộc của chúng ta. Hôm nay nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Thượng tọa sẽ chia sẻ với toàn thể đại chúng một thời pháp thoại trong đợt tập huấn Hoằng pháp viên kỳ này. Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận.
Để bắt đầu
cho buổi giảng hôm nay, thành kính cung thỉnh Thượng tọa mời toàn thể thiền đường đại chúng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Thỉnh Thượng tọa và mời toàn thể thiền đường đại chúng an tọa.
Thầy xin trân trọng kính chào tất cả các vị Hoằng pháp viên, những người mà đã, đang và sẽ đi trên một con đường mà Đức Bổn Sư của chúng ta đã từng đi. Hy vọng rằng cuộc hội ngộ này sẽ đem đến cho chúng ta nhiều an lạc và đem lại những giá trị đích thực qua tuệ giác của Đức Phật, bằng cách sống, cách nghĩ và cách làm của tất cả quân đệ chúng ta. Xin chúc quý vị được an lạc. Kính thưa tất cả các vị, Hoằng pháp định nghĩa đơn giản tức là làm rộng giáo pháp của Đức Phật, hay nói khác hơn tức là đem ánh sáng của giáo pháp đến với tất cả mọi người, mọi loài và mọi cõi giới. Cho nên công việc Hoằng pháp này không phải dành riêng cho bất kỳ một ai, mà đó là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Cho nên khi học Phật, chúng ta phát nguyện có những điều nguyện rất là quan trọng, mà quan trọng nhất đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn nguyện lớn này nè, nó bắt nguồn từ những cái rất là đơn giản, đó là học giáo pháp. Cho nên hôm nay thầy muốn gửi đến quý vị cái ý niệm đầu tiên: chúng ta tới đây không phải để học trở thành giảng sư. Quý vị phải xác định cho rõ tư tưởng hôm nay không phải tới đây để học làm giảng sư, mà tới đây để học giáo pháp, thực tập, để mỗi con người chúng ta qua cách nói, cách làm, cách suy nghĩ mà người khác phải có một chút lắng động tâm hồn để xem và học hỏi chúng ta. Đó là trách nhiệm của những người hoằng pháp viên, chứ không phải thầy tới đây thầy dạy quý vị làm cái công việc thuyết pháp chợ đen. Vì các thầy, các cô lên pháp tòa thì Phật tử người ta nghe, mà các vị Phật tử có giỏi cách mấy, có bằng cấp dáng từ đầu tới chân, xin lỗi người ta cũng không có nghe. Tại vì cái định kiến. Nhưng mà giữa một đống ồn ào, tự nhiên mình ngồi yên lặng, bắt buộc người ta phải để ý tới mình. Vì sao chị đó yên lặng? Vì chị đó đang thực tập chánh niệm, chị đó không phải là bà Tám như mình. Đó là hoằng pháp viên đó, phải không? Đó là hoằng pháp đó. Chứ đợi tới thăng tòa thuyết pháp, xin lỗi các vị làm sao mà nói qua được các thầy, phải không? Cho dù các vị học giỏi hơn nhiều, đó, học rất là giỏi, giống như là các vị giảng viên đại học, các vị giáo sư trong các cái trường khoa học xã hội nhân văn, hoặc là những cái vị mà rất là nổi tiếng diễn giải, rất là hay. Tại thầy từng xem mà thầy nói phải công nhận những vị thầy này quá là giỏi, tại vì được đào tạo chuyên nghiệp, và thứ hai kiến thức quảng bác, và cái thứ ba có điều kiện học nhiều hơn các thầy. Các thầy đâu có học nhiều, nó học ít thôi. Tại vì sao? Tại vì bữa nay chạy tới dạ thưa thầy, con của con nó bệnh, thầy tới giúp con. Chưa kể tới có người chạy tới dạ thưa thầy, chồng con mê vợ bé, thầy giúp con. Đó, mấy thầy làm 1001 chuyện không tên, cho nên không có để ý được, không có dành được thời gian tu tập, cho nên học không có bằng người ngoài. Nhưng mà người ta tới với các thầy là người ta học, học cách sống quý vị, chứ không phải học giáo thuyết. Học giáo thuyết chỉ cần gõ cái tay một cái kịch vô trong cái máy, tất cả đều hiện ra trước mắt chúng ta, phải không? Mình sống trong thời đại phải nói là phương tiện thông tin đại chúng rất là nhiều, rất là phát triển, chúng ta không cần phải đi đâu vòng vòng. Sở dĩ quý vị từ khu vực ở Thừa Thiên Huế trở vào đây, đến đây là để học cách sống, và chúng ta làm cái công tác của cái người là truyền đạt cái cách sống đó đến mọi người, chứ không phải chúng ta làm cái công tác đi diễn giảng. Đây là điều đầu tiên nhất thầy muốn nhắc đến các vị khi tham gia khóa tập huấn này. Công việc của mình là xác định rõ được chân giá trị của phương pháp giải trừ phiền não, kết nối hỷ lạc và ứng dụng nó trong đời sống, để người chung quanh chúng ta cũng cảm nhận được giá trị siêu thoát của đạo Phật, không sai lệch bởi tập quán, tín ngưỡng và thói quen của con người, để tất cả mọi người đều được an lạc, đem tới sự bình ổn trong tâm thức của chúng ta và hạnh phúc của cộng đồng. Đó gọi là hoằng pháp. Như vậy, điều gì mà chúng ta cần lưu ý? Ở đây thầy xin phép trình bày 5 yếu tố cần cho một người cư sĩ tại gia làm nhiệm vụ hoằng pháp. Nãy giờ nói vòng vòng giờ mới vô đề đó. Xin lỗi thầy nói tiếng miền Nam rạc rồi, các gì ở miền Trung nghe có rõ không? Chịu khó nghe giùm nha, tại thầy dân miền quê, cho nên thầy giờ có bẻ miệng bẻ mồm mà nói chuyện ôi rồi ôi hạnh phúc quá đi thì cũng được, chứ mận hơn nó cũng lòi cái đuôi nhà quê ra, hay là rửa thì rắn hè, thì nói như thế cũng được, nhưng lát nó cũng lòi cái đuôi miền Tây ra thôi. Thì quý vị chịu khó tập nghe tiếng người miền Tây đi nha. Quê em có 9 dòng sông mà, 2 mùa mưa nắng ngọt ngào đậm tình quê hương. Thưa quý vị, trước hết, người cư sĩ tại gia làm nhiệm vụ hoằng pháp, chúng ta phải quan trọng nhất đó là phát nguyện. Thưa quý vị, điều cần yếu đầu tiên nhất là phải phát nguyện. Như lúc nãy thầy cũng nói đùa với lại các vị, con đường này là con đường hoằng hoại sao hoằng pháp. Cho nên nếu không phát nguyện, chúng ta sẽ không làm được gì hết. Phát nguyện vì cái gì? Trước hết vì lợi ích cho mọi người. Còn lợi ích cho bản thân mình, xin thưa cả khối người làm lợi ích cho bản thân mình rồi, thì bây giờ mình thêm một người nữa thì cũng chẳng là cái gì hết. Cho nên phải phát nguyện vì lợi ích của mọi người. Mà lợi ích này của mọi người không phải là cao siêu lắm đâu quý vị. Tại vì xét cho cùng, mình có bằng những cái người mà chăm sóc bệnh nhân SIDA không? Đâu có. Thầy từng đi tới những cái trại thăm những người bị bệnh SIDA nè, đi vào những cái trại phong nè, rồi đi vào những cái trại tâm thần nè. Bỗng dưng thầy thấy ngưỡng mộ những người chăm sóc ở trong đó. Mặc dù họ làm có lương đó, nhưng mà thầy nghĩ cho thầy gấp 100 lần tiền lương đó, thầy cũng không dám vô ở chung với mấy người bị thần kinh đó. Thầy đảm bảo mấy ngày thôi chắc thầy cũng điên nặng hơn mấy người đó. Quý vị biết thầy vừa mới vô, thầy tự nhiên có một thằng chạy tới nhào tới thầy cho con hung một cái. Kiểu đời có nổi không? Trời đất ơi, không biết duyên nghiệp kiểu gì, tự nhiên gặp thằng điên này đòi hung mình. Quý vị nghĩ có phản ứng kiểu gì? Thầy sợ quá, mà bây giờ mà mình không có chiều theo nó là coi chừng nó còn làm ghê hơn nữa. Cuối cùng thầy phải giơ cái tay ra, thầy thấy lỗ mũi nó lọng thòng, thầy gớm quá. Thầy giơ tay thầy nó hung cái tay, để có phước nhiều lắm. Cái nó chụp vô cái tay thầy nó hung. Hú hồn hú vía. Rồi thầy đi vô thăm, thầy thấy có cái anh đó chung dưới đất giường, nó nằm chung dưới đất giường, nằm không nằm trên giường. Thầy hỏi sao vậy? Cái này im lặng, em nằm dưới này để em đánh lừa con muỗi. Triết lý của người bị thần kinh đó quý vị thấy có lý không? Quá là có lý đấy không? Thầy không làm được. Dù mình phát nguyện đọc mỗi ngày là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, nhưng mà gặp mấy cái cảnh này thì thôi, xin chúng sanh để cho em được bình yên, chứ em mệt quá. Em đi với chúng sanh lát em còn điên hơn chúng sanh nữa. Quý vị biết có một cái bác đó, bác chạy tới, bác khi bác nghe thầy nói điện thoại đó, bác đó trong trại tâm thần, bác chạy tới, bác nói thầy cứu con đi thầy. Mấy đứa con của con nó tranh giành tài sản rồi, nó đưa con vô đây để nghe nó cướp giật tài sản, con buồn lắm thầy. Thầy nghe bà nói chuyện này thấy thương quá, thầy tới thầy gặp anh bác sĩ, thầy nói tại sao bác này mà không giúp bác. Cái anh đó anh nói không, bác này bị thần kinh. Thầy cãi lại, thầy nói không, bà tỉnh lắm, bà mới tới bà mượn điện thoại của thầy, bà kể gia cảnh của bà nhớ luôn số điện thoại nhà bà mà, bà nhớ luôn nhà bà ở số mấy đường mấy mà. Cái anh bác sĩ đó nói không, bà bị bệnh đó thầy. Thầy nghĩ là ông bác sĩ này nhiều khi chắc ổng cũng bị rối loạn tinh thần, bởi xung quanh ổng toàn là những cư dân đặc biệt không à. Rồi thôi thầy đi ra. Thầy đi ra cái bà chạy tới bà chặn, bà hỏi thầy sao rồi, thầy có giúp không? Con nói thiệt với thầy á, ở nhà con toàn là tụi thần kinh không à, nó bị điên không à, cho nên con chịu không nổi, con lên nóc nhà con phi thân vô đây con mới yên. Tới lúc đó nó mới lòi cái đuôi điên ra. Nhưng mà thưa thiệt với lại quý vị, thực chất mình có khi mình còn điên hơn cái bà đó. Tức là có những điều mà chúng ta biết nó sẽ đem tới đau khổ cho mình mà mình vẫn phải làm, có phải là mình điên hơn không? Cái đó gọi là điên đảo vọng tưởng, nó còn nguy hiểm hơn là thần kinh điên loạn nữa. Phải không quý vị? Tại vì sao? Tại vì người điên không biết nhớ, người say không biết buồn. Còn mình vọng tưởng điên đảo thì bao nhiêu cũng nhớ, bao nhiêu cũng buồn. Nhớ bao nhiêu cũng chưa đủ, buồn mấy mươi năm cũng chưa hết buồn. Cho nên có người già hay tức tóc rồi còn nói con là sống để bụng, con chết con đem theo đó thầy. Phải không mấy bác? Cho nên chúng ta phải phát nguyện vì lợi ích của người khác mà làm công tác hoằng pháp. Và thứ hai là chúng ta phát nguyện vì hoằng dương chánh pháp. Vì sao? Vì nơi nào có ánh sáng của chánh pháp, nơi đó sẽ lui dần bóng tối của vô minh. Thí dụ không có ánh sáng chánh pháp, chắc gì thầy trò chúng ta phải xếp lại những cái việc riêng tới đây để học. Mình ở nhà mình có nhiều cơ hội để đếm tiền mà, phải không? Đếm tiền nhiều hơn mà đi tới đây có được ra tiền không? Xin lỗi, tốn tiền nữa. Phải không con? Từ Huế lặn lội vô đây tốn tiền gần chết, bỏ công ăn việc làm nữa, xin lỗi có người còn trốn chồng đi tới đây nữa nè, chứ đừng có nói mà ngon. Đó, làm giọng quay dữ nha, tôi đi học hoằng pháp viên té ra tôi trốn chồng đi học giống như đi ăn trộm vậy. Mấy đứa con thấy cái cuộc sống nó có nhiều cái mâu thuẫn rất là thực tế đâu, mà chúng ta không cách nào chúng ta vượt lên. thôi thì cũng xin Đức Phật thông cảm cho đệ tử này, có khi cũng phải gian dối như thế mới học được chân lý. Vì sao? Vì chánh pháp chúng ta có thể đánh đổi tất cả. Không có ánh sáng chánh pháp, chúng ta sẽ rơi vào những cái hố sâu của tội lỗi. Thí dụ như tham chấp, hận thù, hơn thua, những thứ đó nó đâu có tăng lên an lạc cho mình. Tại sao mình gặp người ta mình cứ muốn gây, cứ muốn liếc, cứ muốn hay? Mấy mươi năm mình gặp mình còn ấm ức trong bụng nữa, phải không quý vị? Đức Phật dạy rồi, chiến thắng gây thù hận, thất bại chuốc khổ đau, dứt bỏ mọi thắng bại, an tịnh liền theo sau. Vậy đó mà giận là cũng cứ giận. Hỏi ra bắt đầu hát, giận thì giận mà thương thì thương. Thầy nói giận là khác, thương là khác, hai cảnh giới này hoàn toàn khác nhau, phải không quý vị? Khi thương thì muốn kéo vô, khi giận thì muốn đẩy ra, phải không? Nhưng nó có chung một tâm lý, đó là ngã chấp hay là tham ái. Cái nào cũng khổ hết, kéo vô kéo không được cũng khổ, đẩy ra đẩy không xong cũng bực mình. Thôi tôi đi chùa, tôi học Hoằng Pháp Viên cho nó chắc ăn, chứ làm sao giờ nó đi vô đi ra gặp cái mặt ông hoài tôi chán quá, phải không? Tại vì mình nghĩ sau lưng ổng còn có mấy con mắm kia nữa. Cái đó mới là lý do vì sao mà bây giờ mình chán ổng. Chứ hồi xưa là ổng quá đẹp, quá tuyệt vời, quá lịch lãm. Còn bây giờ nè, nào là ở dơ như quỷ nè, đó, vợ mượn là không nhiệt tình, mà bạn kêu là xách dép chạy có cờ. Đó. Rồi những cái quán đèn sáng không đi, tìm những cái quán đèn mờ mờ đi vô. Khổ không quý vị? Nếu không hiểu chánh pháp, quý vị sẽ không được an lạc. Cho nên chúng ta phát nguyện vì Hoằng Dương chánh pháp mà chúng ta lăn xả vào cuộc đời. Và phát nguyện thứ ba rất quan trọng, đó là chúng ta hoàn thiện nhân cách của mình. Vì hoàn thiện nhân cách của mình mà chúng ta học Phật pháp. Hay nói đơn giản, tức là chúng ta chấp nhận đi uống thuốc thật là đắng, tiêm thuốc thật là đau để loại trừ bệnh tật ở trong con người. Cũng vậy, chúng ta không ngại khó khăn, không ngại thiệt hại hay là kém thu nhập để chúng ta học giáo pháp Đức Phật với mục đích duy nhất, đó là giải trừ tất cả những tâm bệnh tham lam tật đố ích kỷ của chúng ta. Xét cho cùng vẫn còn rẻ chán, phải không quý vị? Khi chúng ta hiểu được giáo pháp Đức Phật, chúng ta cảm thấy bình yên lắm. Ngồi trước một đống tiền thì chúng ta cũng thấy như ngồi trước một đống gạch. Thấy được không? Có người lắc đầu. Thầy cũng chưa được nữa đây này, chứ đừng có nói xin lỗi chứ. Phật tử mà tới mà cúng dường tiền thầy, thầy ngại lắm quý vị. Đa phần là phải chuẩn bị trước trong bao thơ, đem tới cúng dường. Thầy thấy có nhiều bác đi tới còn dán áo lên móc ra thấm nước miếng đếm trước mặt thầy nữa. Mà quý vị nghĩ xem, ngay trước mặt của thầy, thầy không nhìn là thầy nhìn đâu? Quý vị thấy không? Đồng tiền nó có cái ma lực ghê lắm. Ngay trước mặt thầy là thầy thấy thực tế lắm, thầy phải nhìn. Do đó thầy biết thầy tu dở, còn tham, thầy mới dặn Phật tử là mai mốt tới chùa thầy muốn cúng dường đó, nên chuẩn bị sẵn gói vô trong cái tờ giấy nào đó, hay là miếng lá chuối gì cũng được, 3 đồng 1 cắt gì cứ gói, đừng để cho thầy thấy. Thầy thấy cái thầy tham, tự nhiên nguyên cọc không đưa hết, ngắt răng nữa đưa, quý vị tức không? Quá thực tế, phải không quý vị? Mình tu đạo Phật trên nền tảng của nhân đạo, tức là đạo của con người, hay nói đơn giản tức là nhân thừa. Tức là chúng ta học cái cách cư xử với nhau để mình và người thân mình không phải đau khổ vì nhau, phải không các vị? Giận thì không nguôi, sân si thì không kém ai, mà mở miệng ra thì cứ đòi thành Phật, thành Bồ Tát không à, mâu thuẫn. Cho nên đơn giản, chúng ta phát nguyện vì hoàn thiện nhân cách mà học giáo lý, mà đến đây làm Hoằng Pháp Viên, chứ không phải là vì trở thành cái người đi thuyết pháp, đi chỉ dạy người ta tu tập. Xin lỗi, lỡ mà không khéo người ta chỉ, bà dòm lại bà đi, lúc đó rồi mình đi đâu? Biến đi đâu cũng không kịp hết, phải không? Có thổ hành tôn xuống đây cũng không độn thổ cho kịp. Tốt nhất mình hoàn thiện nhân cách của mình từ từ cái đã, tu từ từ thành một cái người hiền hơn, dễ thương hơn, bao dung hơn. Còn chuyện thành Phật hãy đợi tí đi, từ từ em tính tiếp. Phải không các vị? Thầy từng đi nhiều đạo tràng, quý vị biết thầy thấy có nhiều bác Phật tử đeo chuỗi còn đeo nhiều hơn thầy nữa nha. Thầy là điệu hạnh có tiếng rồi. Thầy đeo chuỗi cầm chuỗi có bác còn đeo nhiều hơn thầy nữa, một tay này đeo ba sâu. Đó, đeo sâu chuỗi mà còn bự hơn thầy nữa. Thầy nói sâu chuỗi này cũng có thể thành vũ khí mà buông ra mất rồi dép là sầm, trời ơi cái dép tôi mới đeo đây đâu mất tiêu rồi. Thầy chết không? Từ từ rồi kiếm chứ có làm sao đâu à. Mà mất đôi dép cũng đâu có quan trọng gì đâu. Mà còn nói đôi dép mới mua 300 ngàn nữa chứ. Báo giá đúng đàng hoàng. Quý vị thấy không? Đó, Hoằng Pháp Viên cần phải để ý mấy điều này. Cho nên thứ nhất là chúng ta phải phát nguyện. Phát nguyện không có đủ đâu nha quý vị. Phát nguyện chúng ta chỉ mới làm cái công tác chuẩn bị thôi. Tức là chuẩn bị đồ đạc để đi dọn cỏ, dọn đất thôi. Chứ chưa có là cái gì hết. Đừng có tưởng, đừng có mơ. Nó mai mốt cầm cái chứng chỉ về đó, dán trên nhà đó, là tôi được học cái khóa này đó, là tôi phải làm thế này, tôi phải làm thế kia, đi cho nó đạo mạo hơn, nói năng nghe cho nó sắc sảo hơn. Xin thưa, không cần thiết. Điều quan trọng nhất đó là nhân cách của con người. Đây là nội dung thứ hai thầy muốn trao đổi với lại những vị Hoằng Pháp Viên. Nên để ý tới nhân cách của mình. Thứ nhất là phát nguyện, thứ hai là nhân cách. Nhân cách của người Hoằng Pháp Viên như thế nào? Căn bản nhất, chúng ta vẫn là đệ tử của Đức Phật. Mà đã là đệ tử của Đức Phật, quý vị khỏi cần phải làm cái kiểu gì cho nó ghê gớm. Không cần phải đi từ từ, ngồi phải liêm diêm, nó uống nước phải cầm nhẹ nhẹ lên uống như thế này, không cần. Không có màu mè qua lá cành, canh lá cà đó. Không cần thiết nữa, phải không các vị? Nếu cần làm người mẫu thì lên sân khấu đi cà dẹo giống như là mấy người mẫu đó. Nhưng mà đi tu tập không có ai đâu đi ngó mấy cái người mẫu, phải không quý vị? Mà đi ngó cái gì? Người ta ngó cái gì? Người ta ngó tư cách của mình. Cho nên nhân cách của người Phật tử đầu tiên nhất vẫn là tịnh trừ năm giới, tức là giữ sạch sẽ năm giới, căn bản là năm giới. Quý vị nhớ nha, khi mà các vị thọ giới thì các thầy hỏi là chúng ta tùy theo khả năng của mình mà thọ giữ một giới cũng tốt, phải không? Quan trọng thọ giới nào phải giữ trọn vẹn giới đó, còn không giữ được thì thôi, chứ không có chuyện mà ép. Chính vì lẽ đó mà khi các thầy hỏi, thí dụ như giới thứ nhất là giới không được sát sanh, từ nay đến suốt đời không được sát sanh là giới của Phật tử tại gia, con có thể giữ được không? Đó, mình thấy giữ được mình đáp mô Phật, con giữ được không ai ép, đúng không? Nhưng mà thọ là phải giữ, còn cảm thấy không giữ được mình nói thật khẽ mô Phật con cố gắng. Lúc này không dám la lên, mô Phật con giữ được thì cả đạo tràng đều nghe, nhưng mô Phật con cố gắng chỉ có mình thầy, mình với ông Phật nghe thôi. Nhưng mà thọ giới là phải giữ giới. Điều căn bản năm giới này là nền tảng cho đời sống hạnh phúc. Hay nói đơn giản, năm giới là năm quy chuẩn đạo đức của người đang thực tập hoàn thiện nhân cách, giải trừ các nghiệp. Cho nên nhất định Hoằng Pháp Viên không có cái chuyện mà bỏ sót một giới nào. 4 giới rưỡi cũng không được làm Hoằng Pháp Viên, nhất định phải tròn 5 giới. Các vị có làm được không? Cố gắng là phải làm được nha. Bây giờ thầy hỏi nè, trong đây có ai phạm một trong 5 giới đó? Giơ tay thầy coi. Chú cho mà ơi, răng mà nhiều rửa hè. Thôi chẹt rồi. Được rồi, đó là chuyện của quá khứ. Quý vị đồng ý không? Đó là chuyện của ngày hôm qua. Bây giờ thầy trò mình đang bắt đầu của chuyện ngày nay và ngày mai. Đó là chuyện của những người học Phật chân chánh. Những vấn đề mà đã phạm giới, chúng ta phát nguyện sám hối, và chúng ta phát nguyện không tái phạm trở lại. Áo dơ thì phải giặt, giặt sạch cố gắng giữ, đừng cho dơ lại. Các vị đồng ý không? Vì không giữ trọn vẹn năm giới được sẽ không có tư cách để đi làm Hoằng Pháp Viên. Cho nên chúng ta phải nghiêm trì tịnh giới nha, tức là giữ nghiêm túc các giới giúp chúng ta thanh tịnh thân và tâm, thì chúng ta mới có thể tạo được niềm tin cho người khác. Bây giờ các ông bác sĩ mà ông ho lao khụ khụ sụ 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 kiểu này, ai dám đưa cho ông khám bệnh, mặc dù ông là bác sĩ có trình độ chuyên môn, và chúng ta biết chắc rằng bác sĩ cũng bệnh, thậm chí còn chết thê thảm kìa. Nhưng mà một ông bác sĩ ho lao, xin lỗi thầy là không tin rồi đó. Thầy không dám giao sinh mạng cho ông, ông còn ho lao rồi, ông giao cho ông còn một chừng mai mốt tôi họ tổn nữa, mà nhất tổn nhì lao, trước sau cũng ngẫm. Thành ra thôi, chính vì lẽ đó mình đang làm cái công việc tạm gọi là giống như là bác sĩ đi, đi chữa bệnh cho người ta đi, mình là bác sĩ giường đi đó. Thì chúng ta cũng phải là cái người khỏe mạnh để gây dựng niềm tin cho người khác. Chỉ có cách đó là chúng ta nghiêm trì tịnh giới. Nhân cách thứ hai của Hoằng Pháp Viên đó là luôn thể hiện lòng kính trọng đối với lại người xuất gia. Có những lần thầy đi tới những đạo tràng thầy giảng, quý vị biết ồn vô cùng là ồn. Thầy bên ngoài có các anh huynh trưởng đang hướng dẫn cho các em đoàn sinh sinh hoạt. Quý vị biết thầy mới nhờ một cái thầy thị giả đi ra nói với lại các anh đã tạm dừng lại trong vòng một tiếng đồng hồ thầy giảng. Một là các anh cho mấy em nó tạm nghỉ mệt, hai là dẫn các em vào nghe thuyết pháp. Rất là vô lễ. Anh huynh trưởng đã trả lời: xin lỗi thầy, giảng là chuyện của thầy, sinh hoạt là chuyện của con. Trời ơi, thầy nghe thầy tức quá, nhưng mà hôm nay mình đi làm giảng sư cho nên hãy đợi đấy đi con, một lát nữa thầy giảng xong xử con không đẹp không ăn tiền. Giảng xong thầy tìm tới ngay cái anh đó, thầy mời luôn bác gia trưởng, mời hết mấy anh đó tới. Thầy hỏi có hay không, anh nói dạ có, tại vì đó là cái lịch sinh hoạt của tụi con không thể thay đổi được. Thầy nói vậy à, lỡ như vô thường tới cái lịch đó con có giữ được không? Thầy chỉ hỏi một câu vậy thôi, không trả lời được. Thầy nói trong khi mấy đứa con dạy mấy em tu học mà một pháp hội mấy đứa con không tham gia, mấy đứa con học đạo gì? Chắc chắn đó không phải là đạo Phật rồi. Cho nên nói một cách khác, mấy đứa con là cái người phá hoại Phật Pháp. Nếu mà nói thẳng ra là ngoại đạo trá hình trà trộn của Phật Pháp đó. Mấy anh nó vô phép vô cùng. Quý vị biết khi thầy đi vô cái cổng chùa, thì mấy ảnh cùng với mấy em đang quảng trò, đang chơi ngoài trước sinh hoạt, thầy đi ngang như là đi chốn không người, không chào là không. Thật ra chào thầy, thầy cũng không thành Phật, mà không chào thầy, thầy cũng không có đọa lạc, thầy có cần. Nhưng cái đó là cái gì? Cái lễ nghi của người học Phật, cái lễ phép thôi. Cái chuyện đó mà không thực hiện được, mình đâu có đạt tới trình độ là đối cảnh vô tâm giống như các đại thiền sư, phải không các vị? Xin lỗi, người ta nạt câu còn sụ mặt kìa, đưa ly nước lạnh với ly nước đá chanh, chụp ly nước chanh uống liền kìa. Tức là chúng ta là một con người rất trần tục, và cái suy niệm của mình nó rất là thực tế. Vậy mà nói ra thì tưởng tượng rằng mình là sắp sửa bước lên tới 8-9 tầng mây, hay là bước lên tòa sen nào rồi đó, sắp xẹt hào quang, sắp phóng hào quang ở trên xịt lửa dưới phun nước rồi đó. Tức là thần thông đó, hiển thị thần thông. Thầy bất ngờ vô cùng. Cho nên phải kính trọng tăng ni, phải tôn trọng. Mấy anh đã còn ngụy biện với thầy: tụi con tôn trọng các thầy, tụi con kính trọng giáo pháp, chính là tụi con đang dành hết tâm vào cho công việc, đang giảng dạy cho các em. Thầy nói sai rồi con, sai rồi. Mấy đứa con không có làm gương được cho mấy em. Mấy đứa nhỏ nó lớn lên, nó sẽ thấy rằng mấy đứa con không có chào các thầy là đúng, cho nên nó cũng không cần chào các thầy. Cho nên con có nói 100 năm điều hay không bằng một việc làm đúng. Đạo Phật quan trọng thân giáo hơn là khẩu giáo, phải không các vị? Chúng ta không cần thân tòa xuất pháp đâu đó, chỉ cần thấy một ai đó đang bối rối khi đến đạo tràng của mình, tức là họ đang ngỡ ngàng, chúng ta tới chúng ta chào: dạ em chào chị, hay con chào bác, chào cô. Cô mới tới chùa hả? Cô theo con vô đây để chào thầy chủ trì. Tự nhiên người ta cảm thấy an lạc khi tới đạo tràng mình. Đằng này mình liếc: mẹ nào vậy, bà nào vậy, tới đây làm gì vậy? Bây giờ ngó người ta đeo cái hột sòng mới lớn nữa chứ. Đó, bận đồ cũng vậy, trang điểm cũng vậy, tới đây để dụ ông thầy mình nè. À, nó bắt đầu xì xầm với nhau. Không biết ông thầy như thế nào mà xì xầm, cái ông thầy chết ngắt rồi. Phải không? Đó là hoằng pháp đó. Không cần phải khuyên người ta tu tập, không cần gì, mà thể hiện cái nhân cách của mình luôn gắn liền với những suy niệm của người khác và hướng dẫn người ta về nẻo thiện. Đó gọi là hoằng pháp đó. Ví dụ như người ta tới buổi ăn, người ta không biết cái nghi thức cúng quả đường của đạo tràng Bát Quan Trai, mà nói cô đi theo em, cô đi theo em tới đây rồi em chỉ cho cô. Tự nhiên người ta yên tâm. Quý vị cứ nghĩ xem ngày đầu tiên mình tới đạo tràng mình bỡ ngỡ như thế nào. Có một ai đó hướng dẫn mình mừng lắm, phải không? Vậy mà bây giờ chúng ta lại thể hiện cảnh ma cũ ma mới. Chán không? Đó. Rồi tâm bồ đề, ma sự sẽ chiếm hết và Phật sự biến mất. Phật sự biến thành ma sự khi chúng ta rời tâm bồ đề. Đó là tư cách của cái người hoằng pháp viên. Cho nên điều thứ ba ở trong vấn đề nhân cách đó là chúng ta khiêm cung với tất cả các bạn đạo của mình. Để làm gì? Để mở ra một con đường an lạc cho chính mình và con cháu mình. Xin lỗi, mình thể hiện mình là đại ca hả? Chưa có chắc đâu con. Đại ca thế nào cũng sẽ gặp đại bàng. Cho nên nhân cách của người hoằng pháp viên của chúng ta không chỉ tôn kính chư tôn đức tăng ni, mà phải hết mực khiêm cung với những người bạn đạo. Có lợi cho mình lắm quý vị. Vì sao? Vì chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ gặp lại họ trong cõi sanh tử tử sanh này. Nhưng bây giờ quý vị muốn gặp họ với ấn tượng đẹp, hay là gặp họ với những ấn tượng mà hiềm khích với nhau? Hễ thêm một người bạn sẽ thêm một con đường, mà có một kẻ thù chúng ta sẽ thêm một bức tường. Mình tu tập không dại khờ gì mà chắn những bức tường làm cho con đường chúng ta nó hạn chế đi, phải không các vị? Do đó chúng ta nhất định phải khiêm cung với bạn đạo. Điều thứ ba mà hoằng pháp viên không thể thiếu được đó là kiến thức. Kiến thức của hoằng pháp viên có hai phần. Thứ nhất là nội điển, và thứ hai là ngoại điển. Nội điển tức là chúng ta phải để ý, tìm hiểu và học tập giáo pháp của Đức Phật bằng tất cả những phương tiện mà chúng ta có thể có, qua băng đĩa, sách vở, thông tin trên mạng. Nhưng điều này thưa với lại các vị, quý vị sẽ gặp một khó khăn, đó là không biết ai nói đúng, ai nói sai. Bởi vì trong thời đại hiện nay, người người làm giảng sư, nhà nhà làm giảng sư nó lờn hết. Mỗi người nói một kiểu. Tại vì có nhiều Phật tử tới hỏi con nghe băng thầy này nói vậy, nghe băng thầy kia nói khác, rồi con biết theo ai? Thầy nói theo Phật chắc ăn hơn con, đừng có theo mấy thầy, cứ theo Phật. Đó, cứ lật kinh ra xem có Đức Phật nói chuyện đó như thế nào. Mình đệ tử Phật theo Phật là chắc nhất. Quý vị biết có nhiều Phật tử đi tới còn hỏi thầy hòa thượng đã nói như vậy đúng hay sai, mà chúng nhầm ông hòa thượng đó là thầy dạy học mình chứ đố ai dám nói. Mà mình biết ông hòa thượng nó nói nhiều khi nó lệch, tại vì họ đem cái băng đó tới mở ra thầy nghe rõ ràng mà. Thầy nói thôi con, bây giờ mình nghe Phật đi chắc ăn đó. Mình nghe hòa thượng mình cũng nghe, mình nghe để mình quán chiếu, để có cơ hội để mình biết được chánh pháp, cần phải chọn lọc. Chúng ta phải trạch pháp là như thế đó. Đó, cho nên trang bị kiến thức nội điển quý vị hết sức thận trọng. Phải học trên nền tảng của Tứ Diệu Đế. Ra ngoài Tứ Diệu Đế xin thưa chưa phải là giáo lý chính thống của Đạo Phật. Bây giờ có rất nhiều điều mà nó nằm ngoài kinh điển do các thầy nói. Ở đây thầy không có tiện thầy nói tên, nhưng mà phong trào đó bây giờ là nó rộ dữ lắm. Nhịn ăn để chữa bệnh, nhịn ăn để được giải thoát. Thầy thì thầy không dám thử, tại vì thầy có nhịn ăn 3 ngày rồi, thầy thấy thầy chỉ có gặp phòng cấp cứu. Thầy thấy thầy chưa giải thoát được. Lúc đó thầy cũng bệnh nhiều, cũng có mấy thầy xúi thầy nhịn ăn. Trời ơi, nhịn ăn xong bác sĩ la quá chừng, và chính thầy cũng thấy thầy nhịn ăn xong thầy cũng sắp tôi mạng. Trời ơi, đang tuổi xuân phơi phới gì chết nó cũng buồn, phải không quý vị? Để sống vài năm nữa cho nếm mùi thương đau. Chứ phải mất đi mười mấy năm sau mới có một nam tử Hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất thì nó buồn lắm. Thôi, để cho con sống thêm vài năm nữa, để cho thấm tương thấm trao thêm một chút, để dành cả cái thời gian còn lại đi bên cạnh quý vị giữa dòng đời đau khổ này. Các vị có đồng ý không? Cho nên chúng ta phải dốc lòng học giáo lý của Đức Phật mà ngày hôm qua Hòa Thượng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương đặc trách khu vực ở miền Trung, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Quang Nhuận cùng với lại Đại Đức Thích Phước Tiến đã hướng dẫn cho quý vị về ngũ minh đó, nội minh rất là quan trọng. Tức là chúng ta phải để ý học giáo lý của Đức Phật mà phải học, học nói theo kiểu xã hội bây giờ tức là phải học chính hãng nha. Chứ đừng có học mấy cái khác là coi chừng nó bị lệch. Bây giờ nó có nhiều cái lệch ghê gớm lắm. Thậm chí kinh điển mình tụng mấy ngàn năm nay, bây giờ tự nhiên đụng cái có ông thầy nói cái đó không phải kinh của Phật nói, chết không. Hồi nào giờ mình niệm Phật A Di Đà cho mình niệm muốn chết. Ông bà mà nói biến Di Đà ăn tới già cũng không hết. Tự nhiên bây giờ xuất hiện cái ông này ông nói Phật A Di Đà không có, kinh A Di Đà không phải Phật nói. Giờ mình nghe ai? Chẳng lẽ các vị tổ sư của mình mấy ngàn năm nay sai à? Phải không quý vị? Đó, khổ lắm. Cho nên học nội điển là phải học chính hãng nha, và lấy đúng kinh điển trong Đại Tạng Kinh ra học đàng hoàng. Và những cái sách của chư tôn đức có uy tín, có công đức tu tập, có phạm hạnh thanh tịnh soạn ra, chúng ta tham khảo những giáo điển đó. Và băng đĩa nghe cũng phải chọn lọc, chứ không phải nghe rồi thực hành theo, nó rất là nguy hiểm quý vị. Còn về ngoại điển thì chúng ta cũng phải để tâm học, nhưng mà học cái nào cần thiết cho sự an lạc của đời sống mình, tịnh hóa tâm hồn mình, chứ không phải đụng sách nào cũng đọc, đụng cái nào cũng đọc, mình đâu có thời gian nhiều để đọc quý vị. Cho nên để trang bị kiến thức, chúng ta thứ nhất hết lòng học hỏi với pháp lữ. Quý vị biết cái nguồn kiến thức trong pháp lữ nó phong phú và nó thực tế lắm quý vị. Khi chúng ta nhìn thấy người đó không nén được cái lòng giận, không kiềm chế được cơn tức, chúng ta học được cái cách cư xử, lần sau mình sẽ không có nóng nảy giống như chị ấy, để mọi việc xảy ra không đáng tiếc. Chứ đừng có để việc xảy ra rồi chúng ta nói lời xin lỗi, chuyện đó nó xưa rồi. Tốt nhất trong cuộc sống của mình không có lời xin lỗi, chứ đừng có nói lời xin lỗi khi đã làm tổn thương người khác. Các vị đồng ý không? Áo dơ đồng ý là phải giặt, nhưng quý vị giặt cỡ nào nó cũng còn lại cái đốm ố, chắc chắn như thế. Tốt nhất giữ cho nó lành, đừng để cho nó rách. Cho dù có sang sợi khéo cách mấy, có vá khéo cách mấy, nó cũng là một chiếc áo vá. Do đó chúng ta hết lòng học hỏi với pháp lữ bằng cả chân tình, và bên cạnh đó phải phát nguyện tham vấn với các bậc minh sư. Nhưng mà trong cuộc đời này mình biết ai là minh sư không? Khó lắm, phải không các vị? Tại bây giờ thấy ai cũng nổi hết, giống như nãy thầy Quảng Tiến giới thiệu đó. Quý vị sẽ gặp một vị giảng sư hết sức là nổi tiếng, chưa chắc nổi tiếng đã là đúng đâu, phải không quý vị? Chẳng qua là thầy Thiện Tượng hiền lành, dễ thương, dễ gần gũi, nói chuyện không buồn ngủ, cho nên quý vị mến. Mà mến này nói theo cái ngôn ngữ quần chúng, tức là các vị trở thành các fan và thầy trở thành idol, phải không? Học Phật chúng ta tạm dùng cái đó ở một góc phương tiện nhỏ trong cuộc đời mình thôi, mà chúng ta trạch pháp và chọn minh sư mới là điều quan trọng cho lộ trình giải thoát của mình, phải không các vị? Chứ mình không trở thành các fan hâm mộ, giống như là những cái em ở ngoài đó, nó ái mộ thần tượng, nó thần tượng, nó cạo đầu nó cũng cạo đầu, thần tượng nó nhuộm tóc nó cũng nhuộm tóc, thần tượng nó đeo cùm nó cũng đeo cùm, thần tượng nó chặt cục một tay thì nó chặt luôn một cục một tay. Cái này thầy nói không giống, không giống bên ngoài. Chúng ta không trở thành những người hâm mộ, mà mình phải trở thành những đệ tử dốc hết lòng kính ngưỡng các bậc minh sư để học giáo pháp của Ngài, thể hiện qua đời sống tu tập của các Ngài mà mình chiêm nghiệm đối với lại hiện hữu đang là trong cuộc sống của chúng ta. Nếu được như vậy, quý vị sẽ hoàn thiện được kiến thức của người học Phật. Nội dung thứ ba của người Hoằng Pháp Viên đó là dấn thân. Dấn thân tức là chúng ta không ngại gian khó. Thứ hai là không sợ thiệt thòi. Và thứ ba, không phân biệt đối tượng. Chắc chắn là chúng ta phải gặp gian khó rồi. Ví dụ trong nhà mình, thấy mình phát tâm ăn chay trường, xin lỗi quý vị, điều này không phải đơn giản. Nhiều khi người thân mình chống đối, họ phản đối kịch liệt,
chắc gì mình ăn chay được. Giống như cái chị đó, chị nói con ăn chay mà chồng con cứ gấp cá gấp thịt bỏ vô chén con rồi làm sao. Bữa ăn cơm nào cũng gây lộn, con phải ngồi ra ăn riêng. Ăn riêng thì ổng ngồi ở đây ổng nói ăn đi cho thành Phật đó. Mấy đứa con đi qua chỗ mẹ con đi cho mau thành Phật giống mẹ con. Chị nói con tu mà cũng tu không được, thầy thấy không? Rồi bây giờ mình xúi chị này không lẽ ăn mặn. Chị phát tâm ăn chay mình xúi ăn mặn đâu có được quý vị. Mình đâu có xúi được, mình khuyến khích người ta làm thiện không được, thì cũng không nên đồng tình với người ta làm bất thiện. Bây giờ tu làm sao? Tụng kinh niệm Phật, gia đình cũng phản ứng. Thấy bà vợ bà ngồi liêm diêm, ông thầy ông chướng, ông chồng ông chướng mắt lắm, ông khó chịu lắm. Ông nói thời gian mà bà ngồi bà liêm diêm đó thì bà cứ lau nhà, thời gian bà tụng kinh đó tôi nghĩ không cần thiết, chỉ cần bà đừng có mắng con cái là được rồi. Ông chồng ông nói có lý, quý vị thấy không? Tại vì sao? Tại vì mình tu dởm, mình không có thiệt tu. Mình tu thiệt coi xin lỗi, cách cư xử của chúng ta tốt lắm. Cho nên khi mình dấn thân, chúng ta phải thể hiện cái cách sống của mình là quan trọng nhất, thì nó mới giải trừ đi những khó khăn, trở thành thuận duyên trên con đường tu tập của mình. Sanh ra một môi trường mà ai cũng chống đối mình hết, không cho mình tu, quý vị nghĩ coi mình có mệt không? Rất là mệt, rất là khó khăn để tu tập các việc. Cái thứ hai, khi mình dấn thân để làm cái công việc hoằng pháp là phải chấp nhận thiệt thòi rồi đó. Đi làm ăn thì nó có tiền, cái đi hoằng pháp chỉ có tốn tiền thôi. Quý vị thấy không? Khi đi tới đây quý vị cảm thấy rất là nặng cái đầu và cũng nặng cái túi nữa. Tại vì cái đầu mình nó lo nghĩ quá nhiều, buồn phiền tham chấp gỡ không ra, và túi thì chuẩn bị tiền để đi xe, nhưng mà tham dự khóa này xong về nó nhẹ cái túi, hết tiền. Nhưng mà bù lại cái cũng nhẹ cái đầu. Tức là những tư duy về khổ, về buồn, về giận, nó đã có cửa và nó bắt đầu nó đã thoát dần dần rồi. Phải không các vị? Điều thứ ba đối với dấn thân đó là chúng ta không phân biệt đối tượng. Thường chúng ta phân biệt đối tượng đó là tôn giáo khác, chủng tộc khác, người thuộc đẳng cấp khác. Đây vô tình nó tạo ra một cái khoảng cách trong cái con đường hoằng pháp của chúng ta. Do đó các vị không nên phân biệt, mà mình hãy nghĩ rằng họ cũng là một con người biết cảm nhận đủ thứ vui buồn trước bại thành của cuộc sống. Và chúng ta nên thương họ và đồng cảm với họ, vì mình hãy biết được rằng mình trước đây giống họ. Mình bị cuốn vào trong một cái vòng xoáy của hơn thua, của hận thù, của được mất, của bại thành. Cuộc đời này ai là người thoát ra thưa các vị? Chưa chắc đâu. Chưa chắc gì bại thành mình thoát ra được. Phải không? Sống trường giang lớp sau xô lớp trước, bao lớp sóng xô bấy anh hùng. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không. Cho nên khi gặp ai chúng ta đem cảm tình, chúng ta thương mến, thì chúng ta phải hiểu được rằng họ cũng sẽ là người có thể đem tới khổ đau cho mình. Cho nên đừng vội đưa họ trở thành người tình trăm năm. Một ngày không xa có thể họ sẽ biến thành người tình 500. Tức là đáng giá 500 đồng chưa được ngàn đồng bạc nữa. Quý vị thấy không? Đó, cho nên đừng có mơ, đừng có mơ mà cái dạng tình là tình nhiều khi không mà có. Đừng có mơ, tưởng mình có phước. Xin lỗi nha, ngày mai mình cũng sẽ hát câu tiếp theo là tình là tình, nhiều lúc có cũng như không. Phải không mấy em còn trẻ? Mấy đứa con là lăng xăng lộn xộn trong tình trường lắm đó. Nay chúng ta học cách để mà đem ánh sáng Phật Pháp đến cho mọi người. Chúng ta phải quan sát đối tượng đó bằng tâm yêu thương, bằng lòng thông cảm và bằng tuệ giác của mình, để mình và họ cùng có cơ hội được tắm mình trong giáo pháp của Đức Phật. Đó mới chính là suối nguồn an lạc cho mình ở hiện tại và tương lai. Yếu tố thứ năm quan trọng và quyết định cho sự thành công của hoằng pháp viên đó là kỹ năng hoằng pháp, hay nói đơn giản tức là nghệ thuật hoằng pháp của người cư sĩ tại gia. Thầy xin nhắc lại, thứ nhất là các vị phải biết mình là ai. Phải không? Mình biết mình là ai thì mình mới hoằng pháp được. Mình là ai? Mình là một chúng sanh từng trải qua những đau khổ của cuộc đời do tham chấp, và hôm nay mình đã có được một lối đi. căn bản mình vẫn là một chúng sanh, chứ không phải mình là thần thánh. Và căn bản mình là một cư sĩ Phật tử len lỏi vào cuộc đời, đồng hành với nỗi đau của mọi người, trên tinh thần đồng sự nhiếp để làm hoằng truyền Phật pháp, chứ không phải mình là một giảng sư, không phải là mình là một pháp sư. Cho nên đừng có cái vọng tưởng điên đảo mình là thầy của người khác, đang chỉ dạy người khác tu. Nếu có tư tưởng đó, mình thất bại ngay từ đầu. Căn bản là mình chia sẻ thôi. Gặp ai đó đang bị bắt nạt, chúng ta tới đặt một bàn tay sau lưng họ thôi, đừng nói tiếng nào hết. Đem thêm một ly nước uống đi chị. Quý vị thấy không? Vô ý thí. Tức là mình đang làm cái công việc đem tới cái sự bình yên cho họ, an ổn trong tâm hồn của họ. Đó là mình hoằng pháp. Chứ mình đi tới mình nói, chị hơn thua với nó làm cái gì, chị sân hận chị chỉ thêm khổ đau mà thôi. Đức Phật dạy mà, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Chị thấy không, chị không nghe lời em đó, chị khổ đó. Lập tức cái bà kia bà sẽ quay qua, bà nói tôi khổ gần chết rồi, bà có nín không, bà còn tra tấn tôi thêm nữa hả? Phản tác dụng liền. Cho nên kỹ năng thứ nhất là hoằng pháp viên chúng ta phải biết mình là ai. Và mình đừng có ngộ nhận mình là cái người đi dạy người khác tu nha. Đừng có cái ngộ nhận đó, mà mình chia sẻ với họ về giá trị giáo pháp Đức Phật mà mình đã được thể nghiệm chút xíu thôi. Chứ đừng có tưởng mình là đại cái gì đó, coi chừng là đại quan tài đó. Tức là tìm chỗ chết, bị phản tác dụng. Mình có lòng, mình có tâm, nhưng mà cái cách của mình biểu thị nó không hay, người khác sẽ mất thiện cảm với mình. Mà khi họ mất thiện cảm, họ không tu tập, xin lỗi, nghiệp đó mình gây đó. Sau này mình muốn tu tập, mình cũng sẽ gặp những cái người trời ơi đất hỡi á. Mình vô đó mình gặp cái bà đó mà nghe, bà hung hăng, bà làm cái giọng giống như là trên trụ trì dưới bả, là quý vị có tới nữa không? Khỏi đi, gặp thầy là goodbye. Thứ hai, kỹ năng thứ hai tức là chân tình. Chúng ta không lạm dụng chỗ giáo nghĩa nguyên sâu của Đức Phật mà lên lớp dạy đời. Chúng ta phải khéo léo, thông minh trong cách ứng xử của mình để cho tất cả mọi người đều được an lạc khi chúng ta thể hiện vai trò của một người đem giáo pháp vào đời sống thường nhật của mọi người, không bị phản tác dụng. Cái này phải nói là rất khéo léo, nếu không là sẽ không thành tựu quý vị. Mà cảnh này, trường hợp này quý vị lại có tác dụng nhiều hơn các thầy. Tại vì có những nơi các thầy không tới được, thí dụ như những cái quán bán đồ mặn, hoặc là những cái nơi mà nó không có được đẹp về cái quan niệm đạo đức con người mà các Phật tử tới được. Đó. Cái thứ ba tức là chúng ta phải vận dụng thật khéo léo các phương tiện đại chúng để chúng ta ứng dụng trong đời sống tu tập của mình. Vâng, xin tạm biệt quý vị, và hy vọng quý vị sẽ là những tình nguyện quy viên của người hoằng pháp, sẽ là những hoằng pháp viên tuyệt vời trên công và hạnh và đạo đức của mình. Và xin tạm biệt quý vị, chúc quý vị an lạc.